là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
3 năm qua, tỉnh Yên Bái huy động nguồn xã hội hóa trên 54.000 xuất quà cho hộ nghèo trong dịp Tết.
Huyện Trạm Tấu hoàn thành 32 km đường giao thông. Ngành giáo dục Yên Bái triển khai các giải pháp đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh vùng cao khi nhiệt độ xuống thấp. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ đã dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, liên tục, đồng bộ, hiệu quả, củng cố vững chắc hơn cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 45 chuyến thăm tới các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và đón gần 50 đoàn lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế tới thăm, tạo nên bước phát triển mới về chất lượng cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Cùng với đó, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác được nâng lên tầm cao mới, tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác ngày càng mở rộng, thực chất và hiệu quả hơn. Trên bình diện đa phương, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Những thành tựu đối ngoại này đã đóng góp vào thành tựu chung to lớn, ý nghĩa lịch sử là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Là kết quả của đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 9 tham luận của các đại sứ Việt Nam tại một số nước của Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, lãnh đạo một số tỉnh thành và lãnh đạo một số bộ ngành. Các tham luận đã chỉ rõ vai trò của ngoại giao đối với việc kết nối các doanh nghiệp, các nền kinh tế, kinh nghiệm ngoại giao để bứt tốc trong xuất khẩu, phát triển nông nghiệp xanh, giao lưu văn hóa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục thay đổi về ngoại giao kinh tế, nên công tác ngoại giao phải tham mưu kịp thời cho Đảng, Chính phủ, biết kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh của thời đại, giải quyết được vấn đề toàn cầu, toàn dân, tạo ra môi trường hòa bình để huy động mọi nguồn lực, kết hợp nhuần nhuyễn ngoại giao kinh tế với văn hóa, chú trọng ngoại giao nhân dân. Chính phủ tiếp tục quyết liệt cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp trong hợp tác quốc tế. Ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng chính như xuất khẩu, đầu tư, du lịch, nông nghiệp cũng như các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, đổi mới sáng tạo. Ngoại giao kinh tế kết quả cuối cùng là phải tạo ra được kế hoạch, dự án, sản phẩm, nâng cao được tiềm lực, vị thế của đất nước, đời sống của nhân dân. Thủ tướng đề nghị tăng cường thể chế đường lối đối ngoại, cơ chế hợp tác, đối ngoại phải có trọng tâm trọng điểm, tổ chức thực hiện, kiểm điểm đánh giá, cụ thể hóa đường lối, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm.
Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc là bước cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, thể hiện những định hướng lớn và cơ bản của các quy hoạch ngành quốc gia về tổ chức không gian phát triển. Quy hoạch đã chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh, tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh bền vững. Xác định rõ vị trí vai trò của quy hoạch ngay từ những ngày đầu tổ chức lập quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương trong vùng trực tiếp và triển khai thực hiện. Với cách tiếp cận phù hợp và khoa học, quy hoạch vùng Trung du miền núi phía Bắc đã phân tích các vấn đề một cách sâu sắc, cụ thể hóa trên cơ sở các quy hoạch cấp trên và nghị quyết, đồng thời nhận diện các chiến lược lớn cấp vùng, tích hợp các quy hoạch cấp tỉnh. Các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò vị trí tầm quan trọng và khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của vùng. Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là cơ sở đặc biệt quan trọng để các cấp các ngành địa phương nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện những chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển, các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước, của vùng và của các địa phương trong vùng.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo rà soát cuối năm 2023, toàn tỉnh có hơn 20.300 hộ nghèo. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí đề nghị các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các ban sở ngành của tỉnh nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, quan tâm ủng hộ và vận động ủng hộ tặng quà Tết cho các hộ nghèo, góp phần vào công tác chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 để 100% các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi, đầm ấm hạnh phúc. Ngay sau phát động của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tất cả các đại biểu dự hội nghị đã tham gia ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo. Được biết 3 năm qua, tỉnh đã vận động ủng hộ chủ yếu từ nguồn xã hội hóa để chăm lo Tết cho gần 54.000 lượt hộ nghèo. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội để ngày Tết của người nghèo được trọn vẹn hơn, mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu thực hiện 42 công trình đường giao thông nông thôn với chiều dài gần 32 km, trong đó kiên cố hóa bê tông xi măng 36 công trình với chiều dài trên 21 km, mở mới, mở rộng đường đất 5 công trình dài 10,7 km, xây mới một công trình rãnh thoát nước, tổng kinh phí đầu tư gần 21 tỷ đồng. Việc đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn kiên cố hóa đường giao thông nông thôn của huyện Trạm Tấu những năm qua, nhất là nguồn vốn đề án phát triển giao thông nông thôn, đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn này.
Huyện Lục Yên được giao tổng kinh phí trên 8,1 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng, dự án hỗ trợ châu quái sinh sản thuộc dự án hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Năm 2022, huyện đã phân bổ nguồn vốn cho 6 xã Minh Tiến, Tân Lĩnh, Khai Trung, Mường Lai, Mai Sơn, Minh Xuân để hỗ trợ châu bò, giải ngân được hơn 2,1 tỷ đồng. Trên 200 triệu đồng không thực hiện được xin chuyển nguồn sang năm 2023. Năm 2023, nguồn vốn phân bổ cho 6 xã An Phú, Khánh Thiện, Tô Mậu, An Lạc, Động Quan, Trúc Lâu. Theo quy định, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng 3 được hỗ trợ 95%, nguồn vốn đối ứng là 5%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng 2 được hỗ trợ 80%, nguồn vốn đối ứng là 20%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng 1 được hỗ trợ 60%, nguồn vốn đối ứng là 40%. Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã nhận được châu bò hỗ trợ từ dự án, được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine. Các hộ được nhận châu cái sinh sản đều có chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn diện tích. Để các hộ phát triển chăn nuôi an toàn về dịch bệnh, huyện Lục Yên yêu cầu các hộ mua con giống ở những cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được tiêm phòng đầy đủ một số bệnh truyền nhiễm bắt buộc theo quy định, tuân thủ thực hiện nghiêm về công tác kiểm dịch vận chuyển gia súc gia cầm và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, khéo léo, tỉ mỉ và giàu sức sáng tạo, đó là những nét độc đáo trong nghệ thuật dùng sắp ong tạo hoa văn trên vải của đồng bào người Mông ở Mù Căng Chải. Mỗi họa tiết hoa văn là những câu chuyện đầy sức sống về cuộc sống và cảnh sắc thiên nhiên theo dòng chảy của thời gian, đồng thời chứa đựng những giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật đặc sắc và khát vọng cao đẹp của đồng bào Mông nơi đây. Đến với các bản làng người Mông của huyện vùng cao Mù Căng Chải, không khó để bắt gặp những người phụ nữ ngồi trên bếp lửa cạnh chảo sóc ong cần mẫn tỉ mỉ tạo nên những đường nét hoa văn độc đáo trên vải. Sự chăm chỉ tỉ mỉ ấy còn được coi như tiêu chuẩn để đánh giá một người vợ khéo tay đảm đang trong gia đình, dòng họ người Mông. Bà Giang Thị Gia ở bản Dề Thàng, xã Chí Cù Nha, huyện Mù Căng Chải năm nay đã 70 tuổi, nhưng lúc nào rảnh rỗi vẫn tranh thủ ngồi vẽ hoa văn trên vải bằng sóc ong để chuẩn bị may những bộ trang phục thật đẹp cho mình và người thân cho năm mới sắp đến. Bà Giang Thị Gia cho biết. Từ nhỏ phụ nữ Mông đã phải học vẽ hoa văn trên vải rồi. Khi đến tuổi trưởng thành, ai cũng phải thuần thục kỹ năng này để may trang phục cho chính bản thân mình, rồi anh em trong gia đình. Mình cũng đã truyền dạy lại cho các con, các cháu để nghề truyền thống của người Mông không bị mai một.
Quý vị và các bạn thân mến, người Mông ở Mù Căng Chải thường quan niệm rằng hoa văn trên trang phục sẽ giúp kết nối với thần linh, đồng thời thể hiện ước mơ và khát vọng của con người vào cuộc sống tương lai. Do đó, để tạo nên những trang phục truyền thống đẹp mắt và giàu bản sắc, thì người Mông nơi đây có rất nhiều công đoạn để tạo nên trang phục. Trong đó, việc dùng sáp ong để vẽ hoa văn trên vải là một trong những khâu quan trọng nhất và đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ.
Là một trong hai nghệ nhân của xã Chí Cù Nha, chị Lý Thị Ninh đã hướng dẫn và truyền dạy cho nhiều bạn trẻ biết đến nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của đồng bào người Mông. Nói về các công đoạn để làm nên các hoa văn trên vải bằng sáp ong, chị Ninh cho biết.
Đầu tiên mình phải chuẩn bị cái vải để dạp, dạp rồi khi chóng chóng rồi ấy, thì mang vào cái gối đá để lăn, lăn lăn khi lăn được mềm rồi thì mới chuẩn bị. Thì cái này xác thì phải đun sôi để mới vẽ được, thì phải chuẩn bị củi, một cái bếp và một cái chảo để vẽ xác ong. Thì sau khi mình vẽ thì phải xem cái xác nó nóng quá cũng không được và nguội quá cũng không được. Muốn tạo ra một cái hoa văn đẹp, mình phải xác định vị trí của nó là vẽ xem vẽ cái hoa văn nào, bởi vì cái này có rất là nhiều hoa văn, thì mình vẽ hoa văn nào thì xác định cái hoa văn đấy để vẽ. Vẽ khi vẽ được cái xác này rồi ấy, thì mang đi nhuận chẳng. Mang đi nhuận chẳng thì nhận từ 30 đến 40 năm lần trên thường chẳng đó. Thì sau khi có lên màu chẳng rồi ấy, thì mới mang đi luộc cái xác đấy ra. Thì một đun sôi sôi ấy, thì xác chảy ra, thì cái mà vẽ hoa văn xác rồi ấy, thì cái đấy chạy thành cái hoa văn màu đẹp. Mà cái mà lúc đầu ấy, thì là màu trắng ấy, thì lại trở thành màu đen. Thì mới ra một cái sản phẩm hoa văn, tạo ra một cái hoa văn rất đẹp vào trên tấm vải đó.
Sáp ong nấu chảy chính là mực vẽ, bút vẽ bằng đồng có nét đậm, nét thanh, hoa văn nhỏ, hoa văn hình chấm tròn và hoa văn hình xoắn ốc để vẽ hoa văn bằng sáp ong trên những khuôn vải nhỏ, sau đó ghép lại thành các bộ phận như vai áo, thân váy hay tay áo, cổ áo, rồi khâu lại thành sản phẩm hoàn chỉnh. Đặc biệt, khi vẽ hoa văn trên vải, không có bất cứ một khuôn mẫu nào, mà đó là những sản phẩm được tạo nên từ trí tưởng tượng phong phú và nghệ thuật khéo léo từ đôi bàn tay của những người phụ nữ Mông. Ông Hờ A Nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha, huyện Mông Chải khẳng định.
Không phải dùng thước, dùng cái gì cả, mà người ta nó lại kéo từ cái điều kiện này sang điều kiện khác, mà nó lại thành cái hình vuông mà người ta bắt đầu tạo cái hoa văn trên đó, thì nó rất là đẹp. Và người ta, cái độ khéo tay của nó là người ta tự cam chỉnh được những cái đường nếp của nó là rất là cơ bản như vậy.
Và vì thế mình cần phải làm gì ạ?
Và chính vì thế thì đối với các chính quyền thì chúng tôi cũng phải xác định đây là những cái nét đẹp văn hóa của bản sát, văn hóa của một từng vùng, mà từng xã và từng dân tộc. Thì chúng tôi cũng phải xác định những cái đó là chúng ta phải đẩy những công tác tuyên truyền. Và cũng sẽ tiếp tục quảng bá, rồi là nếu sau này mà có những cái dự án mà nó liên quan đến này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi những cái dự án để đến để sau này nhân rộng những cái mô hình này.
Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải là nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào người Mông tỉnh Yên Bái, đã và đang được lưu truyền từ đời này qua đời khác, vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa thể hiện sự tài hoa, tinh tế và khéo léo của người phụ nữ Mông. Đó chính là cái đẹp, cái cao cả của giá trị nghệ thuật đích thực, xứng danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại tỉnh Yên Bái đã giảm sâu. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường học ở vùng cao đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày giá rét. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trường mầm non Bông Sen, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu có 5 điểm trường với hơn 400 học sinh, đa phần là dân tộc Mông. Trong số này có hơn 200 em thuộc diện được ăn bán trú tại trường, số còn lại khi gửi các em đến lớp thì cha mẹ mang kèm cặp lồng cơm để các em ăn trưa. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em trong đợt rét này, nhà trường đã tuyên truyền phụ huynh mặc áo ấm cho con khi đến lớp. Cùng với đó là tăng khẩu phần ăn và tổ chức đun nước ấm cho các em sử dụng. Đối với những điểm trường không tổ chức nấu ăn bán trú, nhà trường cũng vận động phụ huynh quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn cho con em mình. Cô giáo Lê Thị Bích Lan, hiệu trưởng trường mầm non Bông Sen, xã Túc Đán cho biết.
Nhà trường cũng đã chỉ đạo các giáo viên là thường xuyên phải tuyên truyền cho các phụ huynh là khi trẻ đến lớp mặc ấm cho trẻ. Về áo ấm thì nhà trường cũng đã có những cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Đối với lại các cháu học sinh ở điểm lẻ mang cơm vào lồng thì cô giáo ở các nhóm lớp ấy cũng vận động và cũng tuyên truyền phụ huynh là mang thêm mì tôm hoặc rau để cô giáo nấu thêm để có thêm canh nóng sốt cho các cháu.
Tại huyện Văn Yên, năm học này có hơn 33.000 học sinh theo học ở 65 trường. Trước thông tin trời chuyển lạnh, các trường học đã nhắc nhở học sinh mặc áo ấm khi đến lớp. Thầy giáo Tạ Hoàng Vinh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Trường đã sắp xếp bố trí chăn bông rồi áo ấm cho các cháu, đảm bảo về việc ăn uống là phải nấu nóng để cho cháu được ăn uống cho đảm bảo sức khỏe. Đối với các cháu ở bán trú thì chỉ đạo cho giáo viên tuyên truyền các cháu là mặc đủ ấm đến trường.
Năm học này, tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với hơn 230.000 học sinh, trong đó khoảng 50% ăn ở bán trú, nội trú. Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, trước dự báo đợt rét đậm rét hại kéo dài, ngành giáo dục đào tạo đã ban hành văn bản gửi các phòng giáo dục và các đơn vị trường về tổ chức dạy và học, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống rét nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tập trung vào các cái nội dung. Thứ nhất là các nhà trường rà soát lại các cái phương án, đặc biệt là các cái đơn vị ở trường vùng cao khó khăn, những cái đơn vị mà theo cái dự báo là có thể là có cái nhiệt độ xuống dưới 9-10 độ C. Trên cơ sở đó thì các nhà trường cũng có cái tuyên truyền phối hợp với phụ huynh học sinh, cấp ủy chính quyền địa phương chuẩn bị và chủ động các cái điều kiện, đặc biệt chăn áo ấm, rồi rà soát các cái phòng ở các cái trường bán trú, các cái huyện vùng cao để cho các em học sinh là có cái điều kiện ấm áp học tập trong cái điều kiện thời tiết giá rét.
Cùng với phòng chống rét cho học sinh, cấp ủy chính quyền địa phương và ngành giáo dục Yên Bái cũng tăng cường kiểm tra giám sát vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh tại các trường học bán trú, nội trú trên địa bàn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Bình Nhưỡng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân nếu bị khiêu khích bằng vũ khí hạt nhân. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, tuyên bố này được ông Kim đưa ra tại lễ tuyên dương công ty Hồng Kỳ số 2 trực thuộc Tổng cục Tên lửa của Quân đội Triều Tiên vì vụ phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 18. Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh vụ phóng tên lửa hôm 18 tháng 12 là sự giải thích rõ ràng về phản ứng của Bình Nhưỡng cũng như sự phát triển của chiến lược và học thuyết hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim cho biết vụ phóng thể hiện khả năng cơ động cao và tấn công nhanh của quân đội Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nỗ lực tăng cường hiệu quả chiến đấu của các binh chủng. Trong một tuyên bố riêng, em gái của ông Kim, bà Kim Jo-jong đã lên án Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì tổ chức cuộc họp về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng đây là hoạt động thực hiện quyền tự vệ của đất nước.
Ngày 20 tháng 12, Bộ trưởng Tài chính 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đạt thỏa thuận về việc cải cách các quy định tài chính trong khuôn khổ Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng của EU theo đề xuất của Đức và Pháp nhằm hạn chế nợ và thâm hụt trong chi tiêu của các nước thành viên. Thỏa thuận là kết quả của quá trình thảo luận và đàm phán trong một thời gian dài giữa 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Trong đó, EU nhất trí đặt ra mức thâm hụt trung bình và giảm nợ tối thiểu mà mỗi chính phủ phải tuân thủ để đáp ứng chính sách tiết kiệm chung. Hiện nợ công của hầu hết các nước thành viên EU đang vượt xa mục tiêu 60% GDP sau khi chi tiêu mạnh tay trong đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng. Thỏa thuận đạt được sau khi Đức và Pháp đạt được thỏa hiệp chung. Thỏa thuận giữa 27 quốc gia EU được đưa ra sẽ không tác động đến chính sách tài chính của các nước thành viên trong năm 2024, bởi ngân sách quốc gia cho năm tới đều đã được quyết định trên cơ sở hướng dẫn được thống nhất trước đó vào năm 2023.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20 tháng 12 cho biết, tái khẳng định sẽ không kết thúc chiến dịch quân sự ở giải Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu là loại bỏ Hamas. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 300 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Palestine. Các tòa nhà dân cư ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, nơi nhiều người sơ tán đang trú ẩn đã bị tấn công. Theo hãng thông tấn Al Jazeera, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một bệnh viện. Cơ quan y tế Gaza cho biết gần 20.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10. Trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 20 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết mọi đề xuất dừng lại là phi thực tế. Đáp lại, Hamas đã đăng một đoạn video ghi lại lực lượng này cảnh phá hủy các phương tiện quân sự của Israel ở thành phố Khan Yunis. Trong khi đó, ngày 19 tháng 12, Israel đề xuất một lệnh tạm ngừng bắn mới để đổi lấy thêm nhiều con tin đang bị Hamas giam giữ. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài ở giải Gaza. Ông Blinken cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc thành lập một nhà nước Palestine. Cũng trong ngày 20 tháng 12, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã đến thăm Ai Cập, quốc gia làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Trung Đông, làm dấy lên hy vọng về một lệnh ngừng bắn mới tại Gaza.
Ngày 20 tháng 12, các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU và Nghị viện châu Âu EP đã đạt được thỏa thuận lớn nhằm cải cách chính sách về người di cư và xin tị nạn của khối. Tây Ban Nha, nước giữ chức chủ tịch EU luân phiên, nêu rõ một thỏa thuận chính trị đạt được trên 5 phương diện của hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU. Các cải cách bao gồm việc đẩy nhanh quá trình kiểm tra những người di cư trái phép, thành lập các trung tâm giam giữ ở biên giới, đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối và thiết lập cơ chế đoàn kết để giảm áp lực lên các quốc gia phía Nam châu lục đang đối mặt với làn sóng người di cư lớn. để hỗ trợ các quốc gia thành viên nằm ở tuyến đầu phải đối mặt với lượng người di cư đến đông như Italia, Hy Lạp và Malta. Một cơ chế đoàn kết bắt buộc được thiết lập để chia sẻ gánh nặng với những nước này. Bên cạnh đó, quá trình sàng lọc và kiểm tra những người xin tị nạn cũng được đẩy nhanh để những người di cư không đáp ứng tiêu chuẩn có thể nhanh chóng được hồi hương hoặc quay lại điểm trung chuyển.
Ngày 20 tháng 12, gần 50.000 bác sĩ trẻ ở Anh đã tham gia cuộc đình công kéo dài 3 ngày để kêu gọi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Cuộc đình công này đã khiến một số bệnh viện buộc phải dừng dịch vụ cấp cứu. Theo truyền thông Anh, ngoài cuộc đình công này, các bác sĩ trẻ còn lên kế hoạch tổ chức cuộc bãi công kéo dài từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1. Đây sẽ là cuộc đình công dài nhất trong lịch sử của hệ thống y tế quốc gia Anh từ trước tới nay. Các bác sĩ Anh cho biết tốc độ tăng lương đã ở dưới mức lạm phát trong nhiều năm. Hiệp hội Y khoa Anh cho biết họ đã đàm phán với chính phủ trong 5 tuần về tiền lương thực tế, nhưng đại diện chính phủ đã không đưa ra được giải pháp hiệu quả. Trong vòng đàm phán này, chính phủ Anh đề xuất tăng lương từ 8 đến 10%, nhưng còn kém xa mức tăng 35% mà Hiệp hội Y khoa Anh yêu cầu. Ảnh hưởng từ cuộc đình công, một số bệnh viện đã thông báo tạm dừng hoạt động cấp cứu, trong khi nhiều bệnh viện ở London kêu gọi người dân sử dụng dịch vụ cấp cứu trong trường hợp thực sự khẩn cấp. Ủy ban bác sĩ trẻ của Hiệp hội Y khoa Anh cho biết họ có thể dừng đình công ngay lập tức nếu chính phủ đưa ra một kế hoạch đáng tin cậy.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liverpool đã giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh 2023-2024 sau khi đánh bại West Ham với tỷ số cách biệt ở tứ kết. Với ưu thế sân nhà, Liverpool khởi đầu trận đấu trong thế chủ động. Đội chủ nhà cụ thể hóa các cơ hội nguy hiểm bằng bàn thắng mở tỷ số phút 28. Nhận bóng từ trung lộ, Szoboszlai bình tĩnh quan sát rồi tung cú sút xa trái phá tung lưới đội khách. Sang hiệp 2, Liverpool tạo ra cơn mưa bàn thắng vào lưới West Ham. Phút 56 đón đường chọc khe của Nunes. Coutinho Jones băng xuống dứt điểm khéo léo ở góc hẹp nâng tỷ số 2-0 cho Jacob. Phút 71, Gakpo tung cú sút hiểm hóc từ ngay trước vòng cấm West Ham ghi bàn thắng thứ 3 cho Liverpool. 6 phút sau, khoảnh khắc lóe sáng của Bowen giúp đội khách có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Nhưng tới phút 82 và 84, lần lượt Salah và Coutinho Jones ghi bàn giúp Jacob có chiến thắng 5-1 chung cuộc. Inter Milan đã bị loại khỏi Coppa Italia sau khi bị Bologna đánh bại ngay trên sân nhà tại vòng 16. Inter nhập cuộc chủ động và có những cơ hội ghi bàn, nhưng đều bị thủ môn Federico Ravalia cản phá. Tỷ số hòa không bàn thắng được giữ nguyên đến phút 90 và hai đội bước vào hiệp phụ. Hậu vệ Augusto của Inter sớm ghi bàn mở tỷ số bằng một cú đánh đầu trước khi Sam Benkema và Dan Endoi của Bologna lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số trong hiệp phụ thứ hai để giúp đội khách giành chiến thắng 2-1 và bất ngờ giành một suất vào tứ kết. Ở trận cầu giữa Barca và Almeria tại vòng 18 La Liga, Barca đã có chiến thắng 3-2, trong đó Sergi Roberto sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng. Barca có bàn mở tỷ số phút 33 khi Rafinha điện bóng cận thành. Tuy nhiên chưa đầy 10 phút sau, sai lầm hàng thủ đã khiến gã khổng lồ xứ Catalan phải trả giá bằng bàn gỡ của Almeria. Phút 60, Barca một lần nữa vượt lên dẫn bàn với pha đi di chuyển không bóng chạy chỗ đánh đầu tuyệt hay của Roberto. Nhưng sau đó đội chủ nhà lại bị gỡ hòa. Lần này là từ sai lầm chết người của thủ thành Iñaki Peña với pha nhảy lên bắt bóng không dính. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Barca đã xuất hiện người hùng. Phút 83, Roberto chạy chỗ khôn khéo vào vòng cấm đón đường truyền của Lewandowski. Anh khống chế một bước hoàn hảo rồi dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 nhọc nhằn cho Barca. Thắng lợi trước Almeria giúp Barca leo lên vị trí thứ 3 ở La Liga 2023-2024 với 38 điểm, kém đội đầu bảng Girona 6 điểm, song đá nhiều hơn một trận.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 12 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 11 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình
là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.